Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ thứ ba ngày 23 tháng 4 năm 2024. Thành phố Cần Thơ khánh thành cầu Tây Đô vào dịp lễ 30 tháng 4.
Hà Nội sắp khởi công cầu vô cực hơn 16.000 tỷ đồng nối hai bờ sông Hồng.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, 105 thành phố thị xã trong cả nước sẽ không được phân lô bán nền.
Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng miếng.
Liên tiếp trong những tháng qua, trên địa bàn thành phố Cần Thơ xảy ra nhiều vụ cháy.
Nắng nóng thiêu đốt Đông Nam Á, một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu.
Cảnh giác trước quảng cáo xuất khẩu lao động sang Canada. Những nội dung chính trên đây sẽ được phản ánh chi tiết trong chương trình. Kiểm tra cầu Tây Đô bắc qua sông Cần Thơ, nối xã Nhân Ái và thị trấn Phong Điền, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, yêu cầu lãnh đạo huyện Phong Điền rà soát, chủ động đề xuất phương án triển khai quy hoạch đoạn hai bên đường tỉnh 926 nối vào cầu Tây Đô.
Dự án cầu Tây Đô có tổng mức đầu tư điều chỉnh hơn 225 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến khoảng 700 mét. Trong đó, cầu Tây Đô có chiều dài hơn 140 mét với 4 làn xe, vận tốc thiết kế 40 km/h. Phần cầu có 2 đơn nguyên với 5 nhịp, mặt cắt ngang rộng 22,5 mét. Cầu được thiết kế với kiến trúc dòm thép kết hợp dây văng, tạo cảnh quan bằng hệ thống chiếu sáng nghệ thuật. Đến nay, phần cầu đã cơ bản hoàn thành. Đơn vị thi công đang tập trung thực hiện một số hạng mục còn lại của đường dẫn vào cầu và tuyến đường nối.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đánh giá cao tinh thần vượt khó của địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã nỗ lực hoàn thành dự án đưa vào sử dụng. Người đứng đầu Thành ủy Cần Thơ đề nghị huyện Phong Điền, Sở Xây dựng cần rà soát, chủ động đề xuất phương án triển khai quy hoạch để các cấp thẩm quyền xem xét, phải khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên đường tỉnh 926 lên cầu Tây Đô, từ đó mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy kinh tế địa phương. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cũng đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại để tiến tới khánh thành, đưa vào sử dụng dịp lễ 30 tháng 4. Vào sáng nay, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quý 1 năm 2024 và sơ kết hai thông tư số 24, số 25 năm 2023 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, giám đốc Công an thành phố Cần Thơ dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Quý 1 năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức trên 5.300 cuộc tuần tra kiểm soát, qua đó xử lý gần 17.000 trường hợp vi phạm, kết hợp tước gần 2.600 giấy phép lái xe, tạm giữ trên 3.300 xe. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, ghi nhận những cố gắng của các đơn vị và công an quận huyện trong việc thực hiện công tác lập lại trật tự an toàn giao thông, đồng thời lưu ý toàn lực lượng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phổ biến luật giao thông cho nhân dân, tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, chú ý tập trung vào các lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Riêng trong đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và quốc tế lao động 1 tháng 5 năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông duy trì công tác ứng trực 24/24, quán triệt và thực hiện tốt các công văn kế hoạch cao điểm của Bộ Công an thành phố Cần Thơ, tập trung các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và đường thủy, lập lại trật tự đô thị, không để xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ trong nội ô.
Bãi rác số 8 thuộc phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ có diện tích trên 30.000 m2, khối lượng rác khoảng 150.000 m3, chiều dài bãi rác chồng lên đường nối cao tốc Cần Thơ-Hậu Giang trên 150m, ngang 27m, khối lượng rác cần phải di dời thu dọn là 21.000 m3. Theo Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, thì tiến độ thi công cao tốc Bắc Nam đang bị chững lại do ảnh hưởng bãi rác này.
Để di dời bãi rác phục vụ cho việc thi công dự án đường bộ cao tốc, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, quận Cái Răng cũng đã giao Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận làm chủ đầu tư lập dự án di dời. Đến nay, do phương án di dời gặp nhiều khó khăn khách quan và chủ quan, thêm vào đó các nhà máy rác trong thành phố hiện nay đang quá tải nên phương án di dời bãi rác Cái Răng được thực hiện bằng hình thức gom rác hai bên đường để chừa vị trí cho việc thi công.
thành phố Hà Nội đang tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, cây cầu bắc qua sông Hồng, nối quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và Long Biên. Dự án có tổng mức đầu tư 16.374 tỷ đồng. Cầu được thi công trong giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2027, theo phương án kiến trúc được thành phố Hà Nội lựa chọn. Cầu Trần Hưng Đạo có kết cấu dòm, hai đường cong tiếp xúc nhau, lặp lại 6 nhịp tạo ra hình tượng vô cực.
Cụ thể, cầu Trần Hưng Đạo có dạng cầu dòm thép mang ý nghĩa Hà Nội không giới hạn. Thiết kế này được lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa Hà Nội cổ kính và hiện đại hai bên bờ sông Hồng thông qua hình ảnh những làn sóng uốn lượn trên dòm cầu tạo nên những dòng kết nối vô tận. Mặt cắt ngang cầu chính tại nhịp giữa là 40,66 m, tại trụ cầu là 47,76 m. Cầu chính dài 900 m gồm 6 nhịp, tổng chiều dài cầu và đường dẫn hai bên đầu khoảng 5,5 km qua các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và Long Biên. Cầu Trần Hưng Đạo được thiết kế gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp, 2 làn xe đạp và vỉa hè cho người đi bộ. Ở vị trí trụ cầu bố trí các đài vọng cảnh phục vụ nhu cầu ngắm cảnh của người dân, tạo điểm nhấn kết cấu. Hai đầu cầu có 2 công viên tháp ngắm cảnh, các nút giao cắt tạo sự thuận tiện cho việc tiếp cận phương tiện giao thông. Chiều rộng, cao độ của mặt cầu và độ dốc vừa phải được thiết kế thân thiện với cả người đi xe đạp và người đi bộ từ hai phía đầu cầu.
Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi sẽ có hiệu lực thi hành và một trong những nội dung được quan tâm đặc biệt sẽ có tác động nhất định đến thị trường là quy định về việc phân lô bán nền.
Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi quy định không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở, tự phân lô bán nền trong khu vực các phường, quận, thành phố của đô thị, loại đặc biệt, loại 1, 2 và 3, và thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định của luật đất đai. Đối với các khu vực còn lại, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện của địa phương để xác định các khu vực chủ đầu tư dự án được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật cho cá nhân tự xây dựng nhà ở.
Theo thống kê của Bộ Xây dựng, đến tháng 12 năm 2023, toàn quốc có 902 đô thị, trong đó có 2 đô thị loại đặc biệt, 22 đô thị loại 1, 36 đô thị loại 2, 45 đô thị loại 3 và 95 đô thị loại 4, cùng với 702 đô thị loại 5. Như vậy, quy định mới sẽ không cho phân lô bán nền tại 105 thành phố thị xã, tăng thêm 81 thành phố thị xã so với quy định hiện hành.
Ngoài hai đô thị loại đặc biệt gồm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị siết phân lô bán nền, còn có 22 đô thị loại 1, trong đó có 3 thành phố trực thuộc Trung ương là Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và 19 thành phố thuộc tỉnh, gồm Huế, Vinh, Đà Lạt, Nha Trang, Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột, Thái Nguyên, Nam Định, Diệt Trì, Vũng Tàu, Hạ Long, Thanh Hóa, Biên Hòa, Mỹ Tho, Thủ Dầu Một, Bắc Ninh, Hải Dương, Pleiku, Long Xuyên.
Bên cạnh đó là 36 đô thị loại 2, bao gồm các thành phố thuộc tỉnh Phan Thiết, Cà Mau, Tuy Hòa, Uông Bí, Thái Bình, Rạch Giá, Bạc Liêu, Ninh Bình, Đồng Hới, Phú Quốc, Vĩnh Yên, Lào Cai, Bà Rịa, Bắc Giang, Phan Rang Tháp Chàm, Châu Đốc, Cẩm Phả, Quảng Ngãi, Tam Kỳ, Trà Vinh, Sa Đéc, Móng Cái, Phủ Lý, Bến Tre, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Sơn La, Tân An, Vị Thanh, Cao Lãnh, Vĩnh Long, Tuyên Quang, Sóc Trăng, Kon Tum, Dĩ An và Yên Bái.
Ngoài ra còn có 45 đô thị loại 3 bao gồm 29 thành phố, Điện Biên Phủ, Hòa Bình, Hội An, Hưng Yên, Đông Hà, Bảo Lộc, Hà Giang, Cam Ranh, Cao Bằng, Lai Châu, Tây Ninh, Bắc Cạn, Tam Điệp, Sông Công, Sầm Sơn, Phúc Yên, Hà Tiên, Đồng Xoài, Chí Linh, Long Khánh, Gia Nghĩa, Ngã Bảy, Thuận An, Hồng Ngự, Từ Sơn, Phổ Yên, Tân Uyên, Bến Cát, Gò Công. Cùng với đó, 16 thị xã gồm Sơn Tây, Cửa Lò, Phú Thọ, Bỉm Sơn, La Ri, Sông Cầu, Long Mỹ, Tân Châu, Cai Lậy, Quảng Yên, Kỳ Anh, Bình Minh, Đông Triều, Phú Mỹ, An Nhơn, Kiến Tường.
Dần với động thái siết phân lô bán nền có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2025, các chuyên gia cho rằng sẽ có sự ảnh hưởng từ Bắc tới Nam. Vào 9 giờ sáng nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục tiến hành đấu thầu vàng miếng tại Cục Quản lý Dự trữ Ngoại hối Nhà nước, thành phố Hà Nội. Do không đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng theo quy định, nên Ngân hàng Nhà nước đã hủy thông báo đấu thầu vàng miếng vào 10 giờ sáng hôm qua. Cơ quan này đã thông báo rộng rãi đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đủ điều kiện để đăng ký dự thầu và đặt cọc ngay trong ngày hôm qua.
Tổng khối lượng vàng miếng dự kiến đấu thầu lần này là 16.800 lượng, khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu là 14 lô, tương đương 1.400 lượng, khối lượng đấu thầu tối đa một thành viên được phép đặt thầu là 20 lô, tương đương 2.000 lượng. Loại vàng miếng đưa ra đấu thầu là vàng miếng SJC được Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất, tỷ lệ đặt cọc là 10%, giá tham chiếu đặt cọc là 81.800.000 đồng một lượng.
Được biết, vào năm 2013, thì Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 76 phiên đấu thầu vàng miếng để ổn định nguồn cung cho thị trường vàng. Sau thông báo hủy đấu thầu vàng miếng vào 10 giờ sáng ngày hôm qua của Ngân hàng Nhà nước, thì giá vàng SJC trong nước được các công ty vàng niêm yết giảm mạnh. Lượng khách đến các cửa hàng khá đông, nhưng mà lượng người mua thì vẫn nhiều hơn người bán. Còn giá vàng thế giới sáng nay đảo chiều giảm mạnh khi nhu cầu trú ẩn an toàn vốn sụt giảm. Nhà đầu tư bớt lo lắng khi xung đột Israel-Iran không leo thang.
Khoảng 6 giờ sáng nay, giá vàng hôm nay giao dịch tại 2.327 đô la một ounce, giảm 63 đô la Mỹ so với mức giá cao nhất trong phiên giao đêm qua là 2.390 đô la một ounce. Các nhà phân tích nhận định xung đột Trung Đông hạ nhiệt, sự chú ý của thị trường chuyển sang đánh giá khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ, tình trạng lạm phát dai dẳng. Khi triển vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giảm bớt, sự lạc quan ngày càng tăng về việc tránh xung đột công khai Israel-Iran, nhà đầu tư vàng bắt đầu bán ra thu về lợi nhuận. Một diễn biến khác là chứng khoán Mỹ đã xanh sàn trở lại khi các chỉ số Dow Jones tăng 253 điểm, S&P 500 tăng 43 điểm và Nasdaq tăng 169 điểm. Theo đó, nhiều người tập trung vốn vào cổ phiếu, khiến tiền chảy vào thị trường vàng rất ít. Giá vàng hôm nay của thế giới bốc hơi hàng chục đô la Mỹ một ounce là tất yếu.
Tại Việt Nam, giá vàng SJC vào cuối ngày hôm qua giao dịch tại 83.500.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn được các doanh nghiệp bán ra là 75.900.000 đồng một lượng. Khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục được thu hẹp. Ở vùng 83 triệu đồng một lượng ngày hôm qua thì giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới sau quy đổi khoảng 8 triệu đồng một lượng. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì phía Tây Bắc Bộ chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Ở khu Tây Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.
Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 22 tháng 4 đến sáng ngày 23 tháng 4 có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Chiều tối và đêm 23 tháng 4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trưa chiều trời nắng. Hôm nay, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 đến 45%. Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 50%.
Vào ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi từ Nghệ An đến Hà Tĩnh, từ Quảng Bình đến Phú Yên, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 50%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ khoảng ngày 25 tháng 4 thì nắng nóng ở các khu vực trên có khả năng gia tăng về cường độ. Thưa quý vị, liên tiếp trong những tháng qua, trên địa bàn thành phố Cần Thơ xảy ra nhiều vụ cháy. Tuy không gây thương vong nhưng cũng gây thiệt hại đến nhiều tài sản của người dân. Trước tình hình thời tiết đang nắng nóng, nguy cơ cháy cao, công tác phòng ngừa hỏa hoạn cần được quan tâm thường xuyên hơn. Phóng viên Phương Ánh có ghi nhận.
Tại hiện trường vụ cháy vừa mới xảy ra tại phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn. Cháy xảy ra tại một hộ nhưng đã lan rộng nhà liền kề, gây thiệt hại lớn những hộ xung quanh. Còn vụ cháy cơ sở sửa xe ô tô Kim Thu ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Nắng nóng kèm theo gió đã làm cho cháy lớn, phải chữa cháy nhiều giờ, thiệt hại hàng tỷ đồng. Mùa nắng nóng, điều kiện thời tiết oi bức, kết hợp nền nhiệt cao, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao hơn so với bình thường. Chỉ một sơ suất bất cẩn là có thể dẫn đến cháy. Vì vậy, thời gian qua, lực lượng chức năng và các quận huyện trong thành phố luôn tăng cường các biện pháp kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng cháy chữa cháy, kết hợp tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong nhân dân, các cơ quan doanh nghiệp về phòng cháy chữa cháy. Trung tá Trần Văn Hạc, trưởng công an phường Trà Nóc, quận Bình Thủy cho biết:
thành lập các cái đoàn đến tận các cơ sở kiểm tra, hướng dẫn, rồi chỉ đạo những cơ sở còn thiếu sót những vấn đề gì thì khắc phục, hạn chế, rồi trang thiết bị trong các cái cơ sở để đảm bảo.
Thiếu tá Lương Thành Lâm, Phó trưởng Công an xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền nói:
Công an xã cũng thường xuyên đi kiểm tra tất cả các cơ sở, nhà trọ, rồi trong cái homestay và các cái trường học, thì tụi em cũng hướng dẫn cho các đơn vị đó thì thực hiện, thứ nhất là thực hiện về cái an toàn về phòng chống cháy nổ, trong đó là cái trang bị bình chữa cháy.
Một trong những nguyên nhân chính khiến cho số vụ cháy tăng cao ngay khi bước vào mùa nắng nóng là do ý thức của người dân còn khá chủ quan, công tác kiểm tra nhắc nhở tuyên truyền từng lúc từng nơi còn hạn chế. Ông Phan Văn Huệ, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, và ông Trần Thanh Tùng ở thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, cùng ông Trần Ngọc, ngụ phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, đề nghị.
Người dân chúng tôi cũng mong muốn về góc độ cái ngành chuyên môn, cũng như là cảnh sát phòng cháy, cũng như chữa cháy của quận, của thành phố, của phường, thì cũng là thường xuyên đi từng cơ sở một và nhắc nhở để cho làm sao đảm bảo về cái công tác phòng cháy chữa cháy.
Đường nông thôn nhỏ hẹp mà xe chữa cháy vô không được thì mình có cái đồ chữa cháy, cái máy lưu động đó để mình chữa kịp thời cho bà con là an tâm.
Nắng nóng liên tục thì do đó là khả năng là cháy nổ sẽ có nguy cơ là bùng phát thường xuyên hơn, nhiều hơn, thì do đó là cần đề nghị là các cái đội phòng cháy chữa cháy của công an quận Bình Thủy mình cần quan tâm là kiểm tra thường xuyên hơn.
Thời tiết còn diễn biến phức tạp, do đó cùng với việc các ngành chức năng tăng cường công tác nghiệp vụ để hạn chế số vụ cháy, thì người dân trong khu dân cư, các cơ sở sản xuất kinh doanh cũng cần nâng cao cảnh giác, đề phòng hỏa hoạn trong sinh hoạt và sản xuất kinh doanh hàng ngày. Thưa quý vị, vào chiều hôm qua tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã kịp thời điều động lực lượng, phương tiện khống chế, dập tắt thành công một đám cháy lớn xảy ra trên địa bàn.
Cụ thể, vào lúc 12 giờ 40 phút hôm qua, qua công tác trinh sát, nắm địa bàn, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phát hiện một đám cháy lớn có nguy cơ lan rộng, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân tại khu vực giáp ranh giữa khu dân cư với công ty cổ phần Toàn Hải Dân, địa chỉ tại ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ngay sau đó, đơn vị đã nhanh chóng điều động 50 cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện trang thiết bị chữa cháy có mặt tại hiện trường để phối hợp với bà con nhân dân trên địa bàn khẩn trương dập lửa, không để đám cháy lan rộng. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất cùng với các phương án dập lửa hiệu quả, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 và các lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy, tiếp tục triển khai các biện pháp trực canh theo dõi đảm bảo an toàn.
Về tình hình nắng nóng trên thế giới, thưa quý vị, chính phủ các nước trong khu vực đang nỗ lực ứng phó trước đợt nắng nóng lịch sử xảy ra trên khắp Đông Nam Á. Theo giới chuyên môn thì xu hướng này là không thể tránh khỏi và thời tiết khắc nghiệt sẽ còn kéo dài khi đây là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu.
Hồi tháng 3, Malaysia ghi nhận ít nhất 2 ca tử vong do nắng nóng, bao gồm một thanh niên 22 tuổi và bé trai mới biết đi. Sự việc làm dấy lên mối quan tâm đặc biệt trên khắp nước này về nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến khí hậu. Để hạ nhiệt, Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia và Lực lượng Vũ trang Malaysia đã xem xét làm mưa nhân tạo ở một số khu vực. Nhà chức trách còn có kế hoạch giám sát 650 điểm nóng trên toàn quốc để ngăn cháy rừng bùng phát.
Cũng tuần đó, Việt Nam đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi nhiệt độ ở miền Nam cao bất thường lên tới 40 độ C, khiến nhiều cánh đồng lúa khô hạn. Một số vùng tại Campuchia, Lào cũng chịu đựng nhiệt độ 40 độ C. Đặc biệt, ở thị trấn Minh Bu thuộc miền trung Myanmar, khu vực này có thời điểm ghi nhận nhiệt độ lên tới 44 độ C. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử khí hậu Đông Nam Á, một trạm khí tượng đo được mức nhiệt độ cao như trên vào thời điểm sớm thế này trong năm. Còn ở Philippines, nhiệt độ hàng ngày ở một số nơi vào đầu tháng 4 đã vượt quá 42 độ C, mức nguy hiểm mà cơ quan thời tiết cảnh báo có thể gây chuột rút và kiệt sức vì nóng. Bộ Giáo dục Philippines sau đó cho phép gần 4.000 trường học tạm đóng cửa hoặc dạy từ xa. Trong khi ở Singapore, một số trường học không buộc học sinh mặc đồng phục mà cho phép mặc đồ thể dục rộng rãi mát mẻ hơn từ cuối tháng 3.
Riêng Thái Lan bị cho ảnh hưởng nặng nề nhất với mức nóng bức và độ ẩm không ngừng tăng lên trong 13 tháng qua. Theo các nhà chức trách, nhiệt độ ở nước này có thể lên tới 43 đến 44,5 độ C trong tháng 4. Nhiệt độ ở nhiều vùng biển Thái Lan đang cao đến mức các nhà khoa học lo ngại tình trạng tẩy trắng san hô có thể diễn ra. Nước nóng còn đe dọa các trang trại cá địa phương và có nguy cơ đẩy người chăn nuôi rơi vào cảnh nợ nần. Cùng với Thái Lan, thời tiết cực đoan gây thiếu nước trầm trọng và kéo giảm năng suất cây trồng, lương thực cũng đe dọa sinh kế của nông dân nhiều quốc gia trong khu vực. Trước nỗi lo thiếu gạo do khô hạn, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã ra lệnh cho quân đội hỗ trợ nông dân trồng lúa từ tháng 12 năm 2023.
Là nơi sinh sống của hơn 675 triệu người thuộc 11 quốc gia khác nhau, Đông Nam Á ngay từ đầu hè năm nay đã chứng kiến nhiệt độ cao ở mức chưa từng thấy với khoảng cách giữa các đợt nắng hạn đang rút ngắn hơn so với trước đây. Tình trạng thời tiết cực đoan trở lại khu vực sau cảnh báo của Tổ chức Khí tượng Thế giới cho rằng Đông Nam Á bị ảnh hưởng bởi điều kiện nắng nóng khắc nghiệt khi nhiệt độ thường xuyên tăng vọt lên trên 30 độ C vào tháng 2, cao hơn nhiều so với mức trung bình theo mùa.
Theo các nhà khoa học, nắng nóng bất thường ở khu vực là hệ quả của biến đổi khí hậu do con người gây ra, cũng như tác động của El Nino. Hiện tượng thời tiết xảy ra khi lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo Thái Bình Dương nóng lên dị thường. Tuy nhiệt độ trung bình ở khu vực vẫn tăng lên theo mỗi thập kỷ kể từ năm 1960, các chuyên gia cho biết vấn đề đáng lo nhất là những đợt nắng nóng chết người dần trở nên thông thường, biến các đô thị thành bẫy nhiệt và làm trầm trọng thêm tác động tiêu cực của nhiệt độ cao đến sức khỏe. Trong năm nay, các nhà khoa học cảnh báo làn sóng nhiệt ở Đông Nam Á có thể kéo dài mà chưa xác định được ngày hạ nhiệt. Bởi điều này còn phụ thuộc vào các yếu tố như mô hình thời tiết cũng như nỗ lực giải quyết của chính phủ các nước.
Còn ở châu Âu, khu vực này sẽ ngày càng hứng chịu nhiều đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu đựng được do biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu gia tăng. Đây là một phần nội dung báo cáo mà cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới công bố hôm qua.
Báo cáo cho biết châu Âu đang nóng lên nhanh gấp đôi mức trung bình toàn cầu, đồng thời dự báo trong tương lai các đợt nắng nóng sẽ kéo dài với cường độ mạnh hơn. Cùng với tình trạng dân số già hóa và việc người dân di chuyển đến sinh sống ở các thành phố, tình trạng nắng nóng gia tăng sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Theo định nghĩa của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, stress nhiệt hay căng thẳng do nhiệt gây ra đối với cơ thể là nền nhiệt độ cao hơn mức cơ thể có thể chịu đựng được mà không ảnh hưởng xấu đến sinh lý. Hiện tượng này thường xảy ra ở nhiệt độ trên 35 độ C và trong môi trường có độ ẩm cao. Tuy nhiên, stress nhiệt có thể gây ra những rủi ro đối với sức khỏe con người nếu chịu đựng trong một thời gian dài, đặc biệt đối với những người lao động ngoài trời như công nhân, người cao tuổi và những người có bệnh nền như tim mạch và tiểu đường.
Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE tuần rồi đã chứng kiến trận mưa bão lớn nhất trong ít nhất 75 năm với lượng mưa 24 giờ tương đương hơn một năm. Các chuyến bay bị hoãn, những ngôi nhà bị rò rỉ mất điện, cơn bão đã khiến phần lớn đất nước rơi vào tình trạng bế tắc và gây ra thiệt hại đáng kể. Trước nay, mưa bão là điều rất hiếm ở UAE và nhiều khu vực khác trên bán đảo Ả Rập, nơi được biết đến với khí hậu sa mạc khô hạn. Nhiều người cho rằng lượng mưa lớn có thể là do thời tiết bị thúc đẩy bởi biến đổi khí hậu. Song vẫn còn nhiều nghi vấn cho rằng việc làm mưa nhân tạo có thể đã gây ra hiện tượng vừa rồi. Chúng ta trở lại với tin thời sự diễn ra trong nước. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày hôm qua đã xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng trong quá trình sửa chữa dây chuyền nghiền đá ở nhà máy xi măng thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố động cơ điện của máy nghiền đã dẫn đến tai nạn cho các công nhân đang trực tiếp thực hiện việc bảo dưỡng sửa chữa.
Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình thân nhân người bị nạn, đồng thời chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Yên Bái trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn. Và chiều hôm qua, ông Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Hiện các cơ quan chức năng và Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đang tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ gia đình có các nạn nhân xấu số, đồng thời khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.
Hôm nay, Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử ông Trần Quý Thanh, cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát và hai con gái là Trần Uyên Phương, cựu phó giám đốc và Trần Ngọc Bích, cựu phó giám đốc về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo kế hoạch thì phiên tòa kéo dài đến ngày 25 tháng 4.
Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2019 đến 2020, các bị can Trần Quý Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương cho các ông Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Quy Đông, Nguyễn Văn Chung và bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh, vay tiền với lãi suất 3% một tháng. Bên vay được yêu cầu ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản hoặc cổ phần dự án, lập cam kết bán mua lại tài sản sau mỗi 3 tháng, tương ứng với số tiền vay cộng với tiền lãi của 3 tháng, để che giấu việc cho vay. Tuy nhiên, khi bên vay chuẩn bị đầy đủ tiền để trả nợ gốc lãi theo thỏa thuận thì các bị can lại đưa ra lý do để từ chối nhận tiền và không trả lại tài sản. Các bị can đã chiếm đoạt của bị hại hơn 1.048 tỷ đồng. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố ông Trần Quý Thanh và hai con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 175 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù. Đối với bị can Trần Quý Thanh, kết luận điều tra nhận định bị can phạm tội nhiều lần với thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản có giá trị đặc biệt lớn, gây bức xúc trong xã hội.
Công an thành phố Hà Nội thông tin, lực lượng chức năng của công an thành phố vừa phát hiện một số quảng cáo được đăng tải trên các trang mạng xã hội về việc đi lao động tại Canada hoặc Đức.
Theo nội dung giới thiệu, người lao động có nhu cầu sẽ gửi thông tin cho công ty cùng số tiền cọc khoảng 3.000 đô la Mỹ để làm hồ sơ thủ tục. Sau đó, đơn vị tuyển dụng sẽ có thư mời và yêu cầu người dân nộp từ 16.000 đô đến 24.000 đô la Mỹ, trong đó tại Việt Nam phải nộp ít nhất một nửa số tiền trên. Khi người lao động sang đến Canada hoàn thiện nốt số tiền còn lại, phía đơn vị tuyển dụng cũng tiến hành phỏng vấn người lao động qua Zoom với ông chủ Việt Nam tại Canada. Công an thành phố Hà Nội cho rằng có thể đây là một đường dây lừa đảo xuất khẩu lao động chuyên nghiệp. Qua tìm hiểu, cơ quan chức năng nhận thấy các đơn vị này không có giấy phép hoạt động, không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng vẫn nhận tiền của người lao động và có dấu hiệu làm giả giấy tờ đưa người đi lao động tại Canada. Khi người lao động đi theo dạng kể trên sẽ không có công ty bảo lãnh hay chịu trách nhiệm bảo vệ quyền lợi nên chịu rất nhiều thiệt thòi. Để tạo niềm tin cho người dân, công ty tuyển dụng còn tô vẽ hoặc thông tin dẫn dụ người lao động là sang du lịch trước rồi sẽ có người giới thiệu việc làm với công việc chủ yếu là làm neo hoặc nông nghiệp.
Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo khi gặp các công ty quảng cáo giới thiệu đưa người vào thị trường lao động Canada theo diện xuất khẩu lao động thì người dân cần cảnh giác tránh mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo. Ngày hôm qua, Philippines và Mỹ bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung thường niên mang tên Bali Katan, tức là dài kề dai bên ngoài lãnh hải của Manila. Hơn 16.700 binh sĩ Philippines và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung thường niên lớn nhất từ trước đến nay trong bối cảnh có những chỉ trích cho rằng cuộc tập trận đe dọa hòa bình và ổn định khu vực.
Theo quân đội Philippines, cuộc tập trận kéo dài 19 ngày có sự tham gia của khoảng 5.000 binh sĩ Philippines và 11.000 binh sĩ Mỹ, trở thành cuộc tập trận lớn nhất giữa Philippines và Mỹ. Lực lượng phòng vệ Australia và lần đầu tiên trong lịch sử, Bali Katan, Hải quân Pháp cũng sẽ tham gia cuộc tập trận với tư cách người tham gia. Tổng cộng có 14 quốc gia, trong đó có Nhật Bản và Ấn Độ sẽ tham gia cuộc tập trận quân sự hàng năm này với tư cách là quan sát viên.
Cũng trong ngày hôm qua, những người biểu tình đã tập trung trước trại Aguinaldo, nơi đặt trụ sở của lực lượng vũ trang Philippines, nơi tổ chức lễ khai mạc Bali Katan 2024 để lên tiếng phản đối.
Họ mang theo các biểu ngữ và biểu ngữ phê phán cuộc tập trận quân sự, kêu gọi chính phủ Philippines từ bỏ các thỏa thuận quân sự với Mỹ, trong đó thỏa thuận lực lượng tham chiến VFA mang lại cho quân đội Mỹ cơ sở pháp lý để có mặt tại quốc gia Đông Nam Á này, qua đó có thể tham gia các cuộc tập trận song phương và chi phối cách ứng xử của các nhân viên lực lượng vũ trang Mỹ.
Hàn Quốc và Nhật Bản đều xác nhận Triều Tiên hôm qua đã bắn thử tên lửa đạn đạo không xác định, bị nghi là tên lửa đạn đạo tầm ngắn, trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng nước này có thể sớm phóng một vệ tinh bị cấm lên quỹ đạo.
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc lên án mạnh mẽ các vụ phóng, cho rằng đây là một sự khiêu khích rõ ràng, đe dọa hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời cho biết sẵn sàng đáp trả một cách mạnh mẽ trước các hành động khiêu khích của Triều Tiên. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản cũng nói rằng các vụ thử tên lửa liên tục của Triều Tiên và các hành động khiêu khích khác đã đe dọa hòa bình và an toàn của Nhật Bản, khu vực và cộng đồng quốc tế. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản kêu gọi các tàu thận trọng trước các vật thể rơi xuống, nhưng chưa có bất kỳ báo cáo nào về thiệt hại.
Triều Tiên trong những tháng gần đây đã duy trì tần suất thử nghiệm vũ khí nhanh chóng khi nước này tiếp tục mở rộng năng lực quân sự, trong khi hoạt động ngoại giao của Mỹ với Hàn vẫn bị đình trệ. Các nhà quan sát cho rằng Triều Tiên tin rằng việc kho vũ khí được nâng cấp sẽ giúp họ giành được những nhượng bộ lớn hơn từ Mỹ nếu các cuộc đàm phán tiếp tục. Cục Kiểm soát Dịch bệnh thuộc Bộ Y tế Thái Lan cho biết số ca nhập viện vì COVID-19 ở nước này đã gia tăng sau kỳ nghỉ lễ Songkran, trong đó nhiều nhất vẫn là các ca mắc chủng JN.1.
Từ ngày 14 đến 20 tháng 4, Thái Lan ghi nhận thêm 1.004 bệnh nhân nhập viện do COVID-19, trong đó 3 ca tử vong. Trung bình mỗi ngày có 143 ca mắc mới. Hầu hết số bệnh nhân nhập viện có các triệu chứng nhẹ tương tự như cúm. Các trường hợp tử vong đều nằm trong nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính và phụ nữ mang thai. Kể từ trường hợp đầu tiên của chủng JN.1 được xác nhận ở Thái Lan vào cuối năm ngoái, không có dấu hiệu nào cho thấy chủng này sẽ gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn biến thể Omicron.
Thông tin vừa rồi cũng là lời chào kết cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.